Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Bảo, trụ trì chùa Phổ Môn. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, nhân ngày 13 tháng Giêng Giáp Ngọ 2014 về thăm chùa Phổ Môn, thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài tu học chánh pháp vượt qua khổ đau. Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, sau 49 ngày thiền định, Đức Phật đã từng bước thiền hành thảnh thơi hướng về khu vực sông Hằng. Và khoảng một tháng sau, Đức Phật đã có mặt tại đây. Bài kinh đầu tiên được Ngài thuyết giảng có tên gọi là Kinh Đại Chuyển Pháp Luân, nói về phương pháp tu tập được Đức Phật khám phá nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Bài kinh đó gồm có 4 bước. Bước 1, yêu cầu chúng ta nhận diện nỗi khổ niềm đau là những hiện thực. Và điều này giúp cho chúng ta tránh được 3 thái cực. Thái cực cường điệu quá khổ đau. Vì đôi lúc khổ đau có mặt á, nó không lớn, không nhiều, không dai dẳng như chúng ta đã tưởng. Thái cực hai, phớt lờ khổ đau, tức là có khổ đau, không chẳng khổ đau, cũng không nỗ lực để vượt qua khổ đau, phớt lờ cho nên khổ đau ngày trở nên nghiêm trọng vì chúng ta đã không khắc phục được nguyên nhân và hậu quả của nó. Thái cực ba là đào tẩu khổ đau, tức là mình là khủng hoảng quá, ám ảnh quá, bế tắc quá, cho nên cứ rời khỏi cái khổ đau đang có mặt, chúng ta có cảm giác chấn an vì mình tạm thời quên đi khổ đau và khổ đau đã khuất khỏi tầm nhìn của mình. Ba thái cực vừa nêu đều không giải quyết được các vấn nạn và khổ đau vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta, biến chúng ta trở thành nạn nhân. Để phân loại, Đức Phật liệt khổ đau vào hai nhóm. Nhóm một liên hệ đến cơ thể, gồm có sanh, già, bệnh và chết như là những quy luật. Già, bệnh, chết là khổ, ai cũng hiểu. Nhưng sanh mà gọi là khổ đó thì phần lớn chúng ta khó chấp nhận, vì phần lớn chị em phụ nữ đều muốn có được cái thiên chức sanh con, và nhiều gia đình đó, không có con đó, hạnh phúc đó, bị đánh đố. Ở đây Đức Phật khẳng định rõ sanh là khổ là bởi vì nhiều cặp vợ chồng muốn con trai nhưng sanh ra cô công chúa, nhiều gia đình thèm có một cô công chúa thì sanh toàn là các cậu con trai kháo khỉnh. Có người muốn sanh con vẹn toàn nhưng lại bị dị tật bẩm sinh. Hầu như chúng ta khó có thể hài lòng được các nguyện ước về đứa con trong bào thai của người mẹ và sau khi chúng có mặt ở trên cuộc đời. Có người muốn con hiếu thảo thì con lại bất hiếu. Có người muốn con đi nghề này thì chúng lại chọn nghề khác. Tất cả những điều đó đã làm cho các bậc cha mẹ khó có thể được bình an lâu dài. Nhóm khổ đau thứ hai thuộc về tâm, bao gồm mà thương yêu mà phải biệt ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, ước muốn mà không tội nguyện, và thái độ chấp vào cơ thể vốn là tổ hợp như là thực thể, bất biến và thường hằng. Bước hai, Đức Phật dạy chúng ta truy tìm nguyên nhân. Ta phải có trách nhiệm phân tích nó, mổ xẻ nó, để chúng ta sống một cách bản lĩnh hơn và giải quyết vấn nạn đó một cách lâu dài hơn. Theo Đức Phật đó, có bốn nhóm nguyên nhân chính cần phải được phanh phui: tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê và tâm chấp thủ. Tham lam dẫn đến phạm pháp, hướng về tư lệ, lợi ích nhóm, và chúng ta bất cứ một hành động gì đó cũng trái với lương tâm và đạo đức. Giận dữ đó tạo ra những khoảng cách tâm lý giữa mình và người khác, tương quan gia đình và xã hội trở nên gập ghềnh. Nặng nhất của giận dữ là giết người, chiến tranh. Ở mức độ vừa và ngấm ngầm là thù hằn dai dẳng, không nhìn mặt nhau, một mất một còn. Si mê đó thì dẫn đến rất nhiều các loại mê tín. Bản chất của mê tín tạo ra nỗi sợ hãi, sợ hãi trở thành thực phẩm tiếp tục nuôi mê tín sống dai, sống dài và sống dở. Hai thứ này đó như bóng không rời hình, và phần lớn nỗi khổ niềm đau của chúng ta theo Đức Phật là do si mê mà ra. Si mê có mặt chỗ nào thì tham lam giận dữ có mặt ở chỗ đó. Chấp thủ đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Do vì chấp, chúng ta không nhìn mặt nhau. Do vì chấp, chúng ta trở thành đối thủ nhau. Do vì chấp, chúng ta dấy khởi các nỗi ám ảnh trong đầu thành các thành kiến, định kiến. Và do vậy, dầu có thiện chí, thiện tâm, nhưng chúng ta vẫn trở thành những người xa lạ. Một biến cố trải qua trong cuộc đời mình như là một cơn gió lốc. Cơn gió lốc đi ngang qua, nó đã kết thúc. Nỗi ám ảnh về cơn gió lốc đó vẫn làm cho chúng ta mất đi sự bình an. Chùa Phổ Môn trong thời gian qua có một cơn gió lốc trốc cả nhà, trốc cả tâm tư của các Phật tử và trốc cả niềm tin của mình. Nhưng mà rồi chúng ta phải hiểu cơn lốc đó đã kết thúc, nó đã khép lại rồi. Các quý Phật tử tại đây may mắn được giáo hội thỉnh Đại Đức Quảng Bảo về, một người có đạo tâm, có khuynh hướng làm Phật sự phù hợp với lời Phật dạy, phụng sự tha nhân. Và do vậy chúng ta hãy đặt niềm tin mới vào một tương lai của chùa Phổ Môn để khép những chuyện đã qua lại, và chúng ta mở tâm ra không còn chấp nữa. Sự việc sẽ trở nên sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn. Thừa nhận khổ đau và truy tìm nguyên nhân theo Đức Phật đó, giúp cho chúng ta giải quyết được vấn nạn khổ đau 50%. Y khoa ngày nay cũng làm y hệt như cái quy trình Đức Phật đã làm. Đầu tiên đó, phải lắng nghe bệnh nhân khai bệnh. Sau đó đó, chẩn đoán bệnh. Nếu chẩn đoán bằng kinh nghiệm không có đủ lý do để tạo ra sự chuẩn xác, thì các bác sĩ phải sử dụng các loại máy móc hiện đại trong y khoa. Thậm chí phải thảo luận ý kiến giữa các chuyên gia để đi đến một cái kết luận rằng bệnh nhân này đang vướng phải chứng bệnh gì. Không truy tìm ra bệnh, nhiều đại gia tỷ phú đã phải chết trên đống vàng và ở trong các bệnh viện đắt đỏ nhất thế giới. Và Đức Phật đã thấy rất rõ vấn đề này, cho nên Ngài dạy chúng ta là không đổ lỗi nỗi khổ niềm đau cho quá khứ mà phần lớn chúng ta thường vướng phải. khái niệm nhân quả ba đề mà dân gian Trung Quốc đồn thổi đó đã ảnh hưởng đến niềm tin của người Việt Nam. Muốn biết nhân đề trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Đó là một nhân quả mặt phẳng, quá đơn giản. Đây là nhân quả Đức Phật dạy sâu sắc hơn. Dĩ nhiên loại nhân quả đó đó có thể khích lệ chúng ta về vấn đề tu phước, tạo đức, dứt ác, làm lành. Có rất nhiều nỗi khổ niềm đau không có liên hệ gì đến quá khứ đó. Nó là nhân hiện tại và quả hiện tại hết. Vấn đề là chúng ta không truy tìm nguyên nhân, hoặc nó gắn liền với tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc là dây mơ rễ mắt của chúng. Chúng ta đổ lỗi cho quá khứ để chúng ta khỏi mất công, mất thời gian. Nhưng mà đổ lỗi không phải là giải pháp. Có nhiều chị em phụ nữ lặng đặng tình duyên, qua tuổi 30 mà vẫn chưa có một tấm chồng, thì thường đến chùa nhờ làm lễ cắt tiền duyên, vì cho rằng là cái là kiếp trước mình có một cái cuộc tình mà mình là cái người làm cho người khác giới phái khổ đau, cho nên kiếp này phải bị cái hậu quả là tình duyên lặng đặng. Cái đó không đúng. Tình duyên lặng đặng có thể có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, mình có quá nghiêm khắc và khó tính trong lựa chọn người bạn đời hay không, hoặc là chúng ta có thói quen chanh chua hay là khó khăn, ghen tuông quá mức, quản lý cái người mình thương quá mức, hoặc là chúng ta thích cãi vã hay không, hoặc chúng ta có quá rụt rè, e lệ, sợ sệt và nghĩ rằng là khi mà mình tìm hiểu người nam trước á, người ta sẽ đánh giá mình thấp hay không, hoặc là chúng ta chưa biết cách nói chuyện thổ lộ tình cảm chân chính của mình để người khác biết được rằng mình đang bật đèn xanh và tìm hiểu nhau một cách sâu sắc hơn để có thể đính tế cái con đường làm vợ làm chồng hay không. Và còn có thể còn có nhiều lý do liên hệ đến lối sống và cách ứng xử. Chỉ cần phân tích theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ tìm ra được tại sao đến tuổi này tôi vẫn còn độc thân. Đang khi tôi có những yếu tố nổi trội như là nhan sắc, nghề nghiệp thuận lợi và mọi thứ đều đầy đủ cả. Cũng có người đó là lúc nào cũng ngóng lên trên thôi, vì mình quá thành đạt, thông minh, giỏi giang, cho nên mình muốn cái người giỏi hơn mình làm chồng. Nhưng mà những người đó ở tuổi đó đã có vợ hết rồi, vân vân. Cho nên theo Đức Phật là chúng ta phải truy tìm nguyên nhân. Bước thứ ba, thừa nhận hạnh phúc có mặt là một hiện thực, và đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Đó là một loại hạnh phúc phi điều kiện, không bị nhân duyên tác động, không bị nghịch cảnh chi phối. Người đạt được niết bàn rồi đó, trải nghiệm sự an vui tỉnh tại. Niết bàn là sự kết thúc các khổ đau. Ta phải nhìn thấy được phương diện thứ ba này để không bi quan hóa cuộc đời, không yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, sợ hãi. Rất nhiều người không tìm hiểu đạo Phật đến đây đến chốn, chỉ dừng lại ở bước thứ nhất thôi, lại dội dã quy kết rằng là Đức Phật đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, bi quan hóa cuộc sống. Theo Đức Phật đó, nếu khổ đau có mặt một hiện thực thì hạnh phúc là một hiện thực đối lập, do chúng ta chuyển hóa được gốc rễ và các hậu quả của khổ đau. Thấy được cái phương diện thứ ba này đó, chúng ta sẽ lạc quan, yêu đời, năng động, bản lĩnh để đối diện với cuộc sống và vượt qua được những thách đố đang đeo bám ta dai như là những con đĩa hút máu con trâu vậy. Niết bàn là một trạng thái tâm thanh tịnh, không còn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và người đó khi đạt được niết bàn đó, được gọi là thánh A-la-hán trở lên. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây. Niết bàn không phải là một cảnh giới, không phải là mặt trời, mặt trăng, không phải là thiên đường sau cái chết. Niết bàn là trạng thái khổ đau không có mặt, và các phản khổ đau không còn cơ hội để xuất hiện. Bước 4, con đường kết thúc khổ đau và đạt được niết bàn theo Đức Phật đó, gồm có 8 yếu tố, được chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức bao gồm lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Nhóm nhận thức thì bao gồm chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan theo nguyên lý tương thuộc, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, gồm có 3: duy thần, tức cho con người sự vật do Thượng Đế tạo ra; duy tâm, tức là cho tâm tạo ra thế giới sơn hà vũ trụ; duy vật, tức cho rằng vật chất là nguyên ủy của sự sống, tâm thức là một dạng vật chất vi tế. Vượt lên trên 3 loại duy thần, duy vật, duy tâm, Đức Phật cho rằng vũ trụ này đó nương nhau hình thành, tồn tại, phát triển và đến hồi hoại diệt. Hoại diệt không phải là sự kết thúc, mà nó lại mở ra một tiến trình tương tự, gồm có 4 bước: thành, trụ, hoại, không; sanh, trụ, dị, diệt. Còn đối với con người là sanh, già, bệnh và chết. Nhận thức đúng này sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các mê tín dị đoan, các nỗi sợ hãi không đáng có. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn nạn, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê. Về phương diện thiền định, Đức Phật dạy có 3: tinh tấn là siêng năng theo đuổi mục đích chân chính, vượt qua những nỗi khổ niềm đau, phấn đấu làm các việc lành, tham gia các hoạt động tâm linh, đóng góp cho cộng đồng và xã hội, và nỗ lực kết thúc toàn bộ nỗi khổ và niềm đau. Chánh niệm là làm chủ thân và tâm, làm chủ dòng cảm xúc và các phản ứng cảm xúc, thái độ cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tịnh và thức ngủ. Người có chánh niệm rất điềm đạm, thản nhiên, nhưng rất sâu sắc, bản lĩnh, và có thể giải quyết được các vấn nạn rất đơn giản mà hiệu quả cao, không có bị rơi vào rủi ro trong lao động, rủi ro trong tai nạn, bởi vì họ làm chủ được cái vận chuyển của cơ thể, cho nên rất tốt và sáng suốt để có thể phát minh sáng kiến. Cuối cùng là chánh định, đó là thiền định chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Niệm Phật một cách không cầu nguyện, không văn sinh là thiền. Đi kinh hành để từng bước thảnh thơi là thiền. Ngồi tụng kinh tâm được bình an không khổ đau là thiền. Trong công ông việc làm, chúng ta không bị quá khứ đánh đố, tương lai làm cho mộng tưởng là thiền. Làm các việc lành bằng tâm vô ngã, lòng vị tha, không mong cầu đền đáp, và có được niềm vui trong các việc làm thiện đó là thiền. Vượt qua nỗi khổ niềm đau, kết thúc toàn bộ các phiền não là thiền. Cho nên thiền không phải là sản phẩm của thiền tâm, mà thiền là nghệ thuật chuyển hóa kết thúc các khổ đau. Nó là cốt lõi tu tập của Phật. Cho nên các hành giả theo tịnh độ tông đang thực tập thiền nhưng mà mình không biết rằng nó là thiền thôi. Nó giống như đang hít thở không khí hàng ngày nhưng mà chúng ta không quên rằng là không khí là yếu tố dẫn đến sự sống và sự tồn tại. Trong 8 yếu tố này chúng ta thấy không có cầu nguyện vãng sinh như các tôn giáo thông thường. Đó là cốt lõi pháp môn được Đức Phật giảng dạy, truyền bá, và đó được xem là đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tu học Phật là tu học tứ diệu đế. Niệm Phật là một tông phái mang tên là Tịnh Độ Tông. Trì chú thuộc về Mật Tông. Ngồi tĩnh tọa thuộc về Thiền Tông. Giữ giới luật thuộc về Luật Tông. Trì kinh Pháp Hoa thuộc về Pháp Hoa Tông. Tụng kinh Hoa Nghiêm thuộc về Hoa Nghiêm Tông, vân vân, là các tông phái được Phật giáo Trung Quốc sáng tạo. Nhật Bản dựa vào 10 tông Trung Quốc phát triển thành 14 tông. Tây Tạng dựa vào Mật Tông phát triển thành 4 trường phái. Nói chung, các nước theo Đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Triều Tiên và Tây Tạng, chủ trương tông chỉ là một phần nhỏ của Bát Chánh Đạo, cụ thể là chánh niệm và chánh định thôi. Còn Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát hơn. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy, ngồi niệm Phật, vọng niệm khởi lên. Thiếu chánh kiến và chánh tư duy, ngồi thiền là một sự nói nhẩm trong tâm thôi. Chúng ta lặp lại những cái tiến trình đã từng xảy ra do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung thôi. Và trong quá trình trì chú cũng thế. Cho nên Đức Phật sánh ví chánh kiến và chánh tư duy đó giống như là vầng mặt trời. Sự xuất hiện của nó mở ra một ngày mới, mọi công việc theo đó có mặt. Rất nhiều các Phật tử không để ý đến yếu tố quan trọng của chánh kiến và chánh tư duy, cho nên mê tín dị đoan đã tấn công chúng ta, chi phối chúng ta trong mọi phương diện của cuộc đời. Phần nói tiếp sau đây, thầy xin phân tích những biểu hiện của mê tín dị đoan và các hậu quả của nó mà người tu học Phật cần vượt qua. Mê tín dị đoan có thể được chia làm 4 loại. Nhóm 1 đó là tin vào năm tháng ngày giờ chi phối sự hên xui, tốt xấu, hạnh phúc và khổ đau, và nhóm này là chiếm đại đa số thông qua tử vi, bói toán, sao hạn, vân vân. Mà theo Đức Phật đó, chúng không có thật. Nó có những trường hợp ngẫu nhiên diễn ra liên hệ đến giờ, ngày, tháng, năm. Chúng ta có khuynh hướng quy nạp chúng trở thành là một quy luật. Cái đó gọi là quy nạp tùy tuyển. Và độ chuẩn xác của nó không cao, cho nên nó không thể trở thành một quy luật. Ví dụ người ta dựa vào khoảng chừng 20 ông, 20 bà sinh vào ngày mùng 1 tháng 1 vào giờ Tý, có một đời sống na ná giống nhau, người ta đúc kết thành một quy luật. Và kể từ đó, ai sinh vào ngày mùng 1 tháng 1 thì người ta nói rằng là người ấy sẽ có những cái tính chất này, những biểu hiện này, và người ta phát họa ra một cái định mệnh của người đó. Đang khi trên thực tế đó, tâm con người thay đổi vùng vụt, hoàn cảnh thay đổi liên tục, chính thể thay đổi liên tục, luật pháp thay đổi liên tục, hoàn cảnh sống, con người sống, tâm tư sống, hành động sống thay đổi, tương tác nhau. Và do vậy cái năm tháng ngày giờ đó nó không có quyết định như thế. Hitler và Sạc Lô sinh cùng năm tháng ngày giờ, một ông làm cho cả thế giới cười và một ông làm cho cả thế giới khóc. Nếu năm tháng ngày giờ là một định mệnh là đúng, thì hai ông ấy phải có cá tính giống nhau chứ không thể khác nhau được. Cái gì làm cho con người khác nhau? Nghiệp. Cái gì tạo ra nghiệp? Tâm. Tâm có các phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Và những thứ này nó bị lệ thuộc tác động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh rất nhiều. Cho nên người tu học Phật không tin vào những thứ đó nữa. Thay vì sợ hãi đi đền, đi phủ, gặp các thầy đồng, thầy bóng, nhân điện, ngoại cảm, bói toán, phong thủy, địa lý để cầu hưng suy, vượt qua nỗi khổ niềm đau, người tu học Phật không nên bén mảng đến những chỗ này để không rước nỗi sợ hãi về với gia đình. Như là chị em phụ nữ, chị em phụ nữ thích người ta biết về mình, muốn sống hạnh phúc để cho người khác ít biết về mình nhiều chừng nào là tốt chừng đó. Nhất là sự riêng tư. Bây giờ mình đến mình đúc đầu cho ông thầy bói, với một cái kinh nghiệm nhất định, ông sẽ đoán được tâm lý của mình, biết được và biến mình trở thành là một người bị lệ thuộc bởi những nỗi sợ hãi. Rồi các ông ấy sẽ bày chúng ta làm cái này, tránh cái kia, kia cái nọ. Do vì sợ hãi chúng ta đã phải làm theo. Nhưng mà làm theo thì chẳng có được cái gì, vì nhân xấu đã gieo, nếu không sám hối chuyển nghiệp, quả xấu ta phải gánh lấy. Nhân tốt đã trồng, có được dưỡng thụ duyên tốt thì chúng ta sẽ gặt hái các kết quả ta. Duyên thuận và nghịch là điều mà chúng ta không thể quên. Rất nhiều người gieo nhân tốt nhưng mà không có duyên hỗ trợ, giống như là rải lúa ở trên xe măng, làm sao mà nó nảy mầm được. Hoặc là thả xuống ruộng vào cái mùa giá rét thế này mà không có phủ che bằng một cái màn lưới hay là ly lông thì nó lạnh quá chết hết. Cho nên muốn có một kết quả, chúng ta phải tìm các hỗ trợ duyên thuận lợi. Quên điều này, nhiều nhân tốt gì nó cũng không trổ quả được, hạnh phúc được hết. Nó giống như là làm đồng lúa vậy, hay là đồng áng thôi. Nhóm mê tín thứ hai cho rằng Thượng Đế và các thần linh quy định hạnh phúc và khổ đau của con người. Cho nên muốn hạnh phúc thì phải đúc lót Thượng Đế và các thần linh. Chúng ta cầu nguyện, van xin, vái vang, thành khẩn. Cứ mỗi năm đó, có nhiều người phải đi hết đền này phủ nọ, nghe chỗ nào thiên, linh là đến. Có người từ ở Nghệ An này mà đi vào đến An Giang, Châu Đốc để cầu nguyện bà chú Sam phù hộ cho. Nếu bà chú Sam á, là linh hiển đấy, thì những người bán ve chai, vé số, ăn xin, ngày nào cũng đi vô cầu nguyện bà ấy đến 5 lần 7 lượt mà chẳng thấy bà ấy giúp đỡ cái gì hết. Những bà bán mắm vuốt 10 năm sau mới bị đến, mấy bà cũng tiếp tục bán mắm vuốt ở trước cái đền bà. Những người bán vé số mấy năm sau chúng ta đến cũng tiếp tục gặp họ bán vé số. Những người ăn xin nếu không nỗ lực chuyển nghiệp, khi chúng ta đến cũng gặp họ tiếp tục ăn xin. Nhưng mà họ lúc nào cũng nói đó, bà đây linh hiển lắm, cầu gì được đó. Nhưng mà bản thân có gì đó cầu không được gì hết. Thực ra nó theo Đức Phật, Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế do sự thiếu hiểu biết về khoa học và nỗi sợ hãi con người nắng tạo ra. Các thần linh theo Đức Phật là chưa từng có thật. Con người là có thật. Con người có công với tổ quốc, sau khi chết đó, vì để đền ơn và muốn cái tấm gương đó chói sáng cho cuộc đời nhiều người noi theo, người ta phong các vị đó làm thần. Chứ còn theo Đức Phật đó, sau khi qua đời, người làm việc thiện tái sanh lên các cõi trời, tức là làm con người ở các hành tinh khác, có phước báo, tuổi thọ, nhan sắc, sức khỏe, môi trường sống, không gian sống tốt đẹp hơn hành tinh của chúng ta. thời gian tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa cái chết với sự sống mới tối đa là 49 ngày. Các thần tinh không còn ở đó để mà lắng nghe lời cầu nguyện để phù hộ cho chúng ta đâu. Chỉ có việc phước theo Đức Phật trở thành vệ sĩ thật, hộ pháp thật, thiện thần thật theo chúng ta trên từng cây số để bảo hộ chúng ta trong các biến cố của cuộc đời thôi. Người không làm phúc, không tu đức, không làm các việc lành thì có cầu nguyện ngàn tỷ năm cũng không có gì hết đó. Cầu nguyện thực ra chỉ là một chất xúc tác để cho các nhân lành trổ quả sớm hơn thời gian dự kiến thôi. Yếu tố chính là phải có nhân lành đã gieo. Có giống như trong một nhà kho, chúng ta có các vật dụng, dùng cái móc móc vào kéo ra, nó không dính vật này nó có vật khác. Còn nếu trong cái nhà đó nó trống trơn không có gì thì đưa ra 10 cái móc vào bên trong, móc tới móc lui móc xuôi móc rượt móc ra cũng là trống không thôi. Là vì nhân quả. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh. Ngài bỏ một viên sỏi xuống sông và yêu cầu mọi người cầu nguyện cho viên sỏi nổi lên. Rất nhiều người Bà La Môn đã dùng thần chú Phạm Thiên để chi trụng, đó niệm danh Phạm Thiên, tức là Thượng Đế, để gia hộ. Không có viên sỏi nào nổi lên trên mặt nước. Đức Phật mới móc ở trong túi ra một dụng cụ và thả dầu xuống sông và yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện trì chú làm sao cho nước chìm xuống ở dưới dòng sông. Tất cả hì hục làm, cuối cùng nước vẫn nổi. Đức Phật kết luận rất đơn giản: nước nhẹ hơn sỏi nên sỏi chìm, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi. Ngài nói đơn giản bằng ngôn ngữ dân gian thôi. Chứ nếu mà dùng ngôn ngữ khoa học á, các nguyên tử phân tử của đá, của sỏi nhỏ hơn, nó nặng hơn, cho nên nó phải chìm xuống. Nói như thế vào thời điểm đó không ai hiểu. Phải nói ngôn ngữ bằng kiến thức phổ thông, người ta mới có thể cảm nhận được. Đó là quy luật. Cầu nguyện vãng sinh không giải quyết được vấn đề nếu chúng ta không gieo chánh nhân. Do đó thay vì chúng ta sợ Thượng Đế và các thần linh, năm nào cũng cúng, tháng nào cũng cầu nguyện, chúng ta hãy dành thời gian đó cho đọc kinh để mở mang tâm trí, làm việc thiện để tạo các phước báo, giúp cuộc đời để nhân nghĩa và tình người được lan rộng. Những giá trị cao quý này sẽ phù hộ chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nhóm 3, các mê tín liên hệ đến phong thủy, tức là sự trang trí trong nhà và ngoài phố, màu sắc được đánh giá là yếu tố có thể giúp cho chúng ta thịnh vượng và tránh được những điều xấu, điều xui. Theo Đức Phật và Đạo Phật, những thứ đó không có giá trị thật, chỉ làm cho chúng ta sợ hãi và chúng ta sẽ làm giàu cho những người chủ trương như thế thôi. Trung Quốc là nước chủ trương phong thủy này nổi tiếng nhất trên toàn cầu và đầu tiên trên toàn cầu. Cho đến khoảng 10 năm trở lại đây đó, Trung Quốc mới bắt đầu trở thành một quốc gia đang nổi lên về kinh tế. Nói cách khác là nhiều chục thế kỷ trước cho đến năm 2000, Trung Quốc là một bóng mờ về kinh tế đó, so với các cường quốc khác. Nếu phong thủy địa lý là có thật thì Trung Quốc phải giàu hơn các quốc gia còn lại, phải không? Tại vì nước này có đến hàng vạn, hàng triệu các ông chuyên gia về phong thủy. Nhưng nếu quý vị tìm hiểu kỹ thêm đó, phần lớn các ông phong thủy gia không có ông nào giàu. Thì ông sống bằng cái nghề miệng, rêu rất những nỗi sợ hãi, phân tích những sự sợ hãi cho người ta lệ thuộc vào, và ông ấy sống trên cái đồng tiền đó. Cái đó theo đạo Phật là đồng tiền bất chính, đồng tiền tà. Cho nên bằng cái nhân đó thì không thể nào giàu sang phú quý được. Và phần lớn các ông phong thủy chết yểu, các ông thầy bói chết yểu. Dĩ nhiên đạo Phật không phủ định tính khoa học của một số loại phong thủy và tính nghiên cứu của nó. Như đây đạo Phật khẳng định rất rõ là yếu tố lệ thuộc tâm lý đã làm cho con người bị chìm vào nó khổ niềm đau là quá lớn. Lễ bất cập hại trong tình huống này là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Khi chúng ta mời một phong thủy gia đến xem á, một căn nhà, một phân xưởng, cái tâm lý của chúng ta là muốn có một sự thay đổi, cho nên họ bắt vào cái mặt này, họ sẽ thay đổi chúng ta năm thứ chín thôi. Thứ nhất, thay đổi hướng cửa, nhất là cửa cái. Thứ hai, thay đổi hướng bếp. Thứ ba, thay đổi hướng của nhà vệ sinh. Thứ tư là thay đổi sự bài biện bàn thờ gia tiên và bàn thờ tôn giáo. Và thứ năm là thay đổi màu sắc và trang trí ở trong nhà và giường tược. Khi yêu cầu thay đổi như thế, chúng ta cảm thấy được trấn an rằng là kể từ ngày hôm nay có ông thầy giỏi đến trang chỉnh lại mọi thứ trong nhà, thì chúng ta có niềm tin rằng là được phù hộ. Cho nên mình nỗ lực làm, và thực ra đó, cái kết quả đạt được đó, về sự thay đổi tích cực là do chúng ta nỗ lực làm và làm có phương pháp, làm rút kinh nghiệm từ những cái thất bại trước. Nó đã lúc là chín mùi. Sau khi thay đổi những thứ này vài ba tháng, chúng ta bắt đầu khấm khá lên. Chúng ta cho rằng đó, việc thay đổi đó là kết quả được kéo theo bởi những nỗ lực mà chúng ta tin vào phong thủy. Đó là chúng ta suy luận sai. Giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 cho đến 2012 đã làm cho các tỷ phú trở thành triệu phú, các triệu phú trở thành là người trung lưu, người trung lưu trở thành người bình thường, người bình thường trở thành người nghèo trở thành mặt riệp, người mặt riệp trở thành rớt bồng tơi. Chẳng thấy ông phong thủy nào ra nói rằng là chỉ cần tôi tới phán cái này làm cái kia, thay đổi mọi thứ là mọi việc đều ổn. Mà ông trốn đâu mất hết. Ai bán nhà trong thời gian 5 năm đó đó, có thỉnh mời 100 ông phong thủy trả một ông 1 tỷ đồng đi nữa cũng không bán được. Người ta có tiền đâu mua. Vụ bán rất là khó, phải hạ giá, bất động sản bị đóng băng, mọi thứ bị chết cứng, ngân hàng bị nợ công, bị vỡ nợ, các chính phủ bị nợ công, Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều quốc gia cường quốc khác đã phải vấp phải nợ công rất lớn. Cho nên là những thứ đó không giải quyết được vấn đề. Nhân quả giải quyết hết mọi thứ, chứ không phải là sự cầu nguyện hay là những niềm tin. Nhóm thứ tư là những kiên cử. Dân gian nào cũng có những kiên cử hên xui, tốt xấu, và những thứ đó là mê tín. Ở Việt Nam á, mùa Tết á, người ta kỵ chân chuối vì ta nghĩ đến là sự chúa nhũi. Cúng chuối, ăn chuối sẽ bị chúa nhũi quanh năm. Rồi phải trưng các loại trái cây, dừa, đu đủ, xoài, để đọc trại âm thế là dừa đủ xài. Cái mê tín này rất là khiêm tốn. Chứ không muốn mình được giàu nữa, chỉ muốn là vừa đủ thôi, và chi dụng làm sao cho nó không phải thiếu thốn. Đó là cái ốc tư duy của những người tiểu thương. mặc cảm tự ti cái thân phận mình, không tin rằng mình có thể giàu, không tin rằng mình có thể thay đổi vận mệnh. Rất nhiều người mới bắt đầu vào nghề bán trái cây đó mà không biết cái nguyên lý này, nhập chuối từ Trung Quốc về trước Tết là phá sản, bởi vì không ai mua. Cái dịp Tết thì người ta kiêng cữ đủ thứ, không mặc màu trắng màu đen sợ tăng tóc, không quét nhà vì sợ tiền ra khỏi nhà. Rác với tiền là khác nhau. Niềm tin mê tín đó nó có nguồn gốc từ đâu? Thì có một ông phú hộ thuê một gia nhân về. Từ lúc mà gia nhân nó về á, thì củ tiền ông bắt đầu khám khá. Và gia nhân đó gọi là Tết á, thì làm biếng không chịu quét nhà, cứ giữ như thế thôi. Rồi ông liên tưởng là do vì không quét nhà ra khỏi nhà, cho nên nó tiền giàu. Từ đó người ta có đồn đẩy nhau, muốn giàu sang thì Tết không được quét nhà, trở thành dơ dái, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất là vô lý. Rồi đến ngày đưa ông Táo 23 tháng Chạp á, chúng ta cúng ông Táo, cúng bằng nhiều các thứ khác nhau để mong ông ấy lên tấu trình với Thượng Đế tốt cho mình, để bao che cho những cái tội lỗi của mình. Chúng ta lũng đoạn luật pháp chưa thỏa dạ, còn muốn lũng đoạn lên thiên đình. Mà hối lộ đó là quốc tế cấm, chứ không phải riêng Việt Nam cấm đâu. Mà hằng ngày chúng ta cứ quen với cái điều đó, là hối lộ ông Táo để ông Táo báo cáo láo. Như vậy là ông Táo là tội lỗi nặng nhất. Ôi, ông ấy nhận hối lộ mà. Sự tích của ông Táo đó khổ dữ lắm. Một bà mà hai ông. Bà Táo là người nhạy cảm, muốn chồng quan tâm, mà chồng bà Táo thì khô queo, tức là tình cảm không có thổ lộ được, mặc dù rất thương bà, thương dữ lắm, nhưng mà không chia sẻ được. Mà bà ấy thì bích ước, thấy chồng mình không hỏi thăm mình, không quan tâm mình thì bà khổ đi. Cho nên bà chán quá mà bỏ nhà ra đi. Ông Táo phải đi tìm hết đầu làng ngã xóm mà không tìm ra được bà, mất cả mấy tháng trời, cuối cùng mới tìm ra bà. Thì lúc đó bà đã có ông thứ hai rồi. Ông này là một phú hộ rất giàu, thương yêu, chiều chuộng, chia sẻ, làm cho bà ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Khi ông Táo gặp được bà Táo đó, thì lúc ấy đó, ông chồng thứ hai không có ở nhà. Hai người mới hàn huyên tâm sự, khóc lóc với nhau. Thì ông ấy, ông chồng hai bất giác quay về. Bà Táo hoảng quá mới kêu ông Táo, ông Táo một đó, hãy chui vào đống rơm để núp, thì sợ ông chồng hai này ông ghen. Thì bữa đó đó, ông Táo hai này ông mê tín đi, ông nghe người ta nói là phải đốt rơm vào cái ngày này đó thì mới có phước. Ông ra ông đốt cái lửa vô rơm, làm cho ông Táo một chết thiêu. Bà Táo này phải hoảng quá, phải nhào vô để kéo ông ấy ra, bà cũng chết theo. Và ông Táo hai đó thấy là không biết tại sao mà vợ mình lại tự thiêu trong cái ngày mà mình nghĩ là đại kiếp này, cho nên ông cũng nhảy vào cùng chết chung. Cuối cùng là một bà hai ông bị thiêu cháy đen hết. Cuộc tình của họ là cuộc tình bế tắc, vì do là vợ chồng không hiểu nhau. Một bên thì cần tình cảm được thể hiện ra bằng ngôn ngữ, bằng hành động, bằng sự quan tâm. Một bên thương mà không thổ lộ được, và quy đổi nó thành nồi ơ son chảo vật dụng tiền bạc đó. Nhiều ông chồng có thói quen thương vợ bằng cách này, nhiều bà vợ thì thích chồng thương bằng cách lãng mạn, một cái hoa hồng, một thỏi sô cô la, một cái quà tặng gì đó bất ngờ. Hai cái cách thể hiện tình yêu khác nhau, cho nên họ đã không tìm ra được cái tiếng nói chung, và cuối cùng đó họ đã bị mất hạnh phúc. Họ đã khổ như thế, Thượng Đế đã không ngó ngàng đến họ để họ chết cháy thiêu. Làm sao mà họ trở thành là truyền thông viên để mà báo cáo việc này, báo cáo sự kiện nọ. Bây giờ chúng ta có các cái mạng viễn thông, nó kết giao bằng Internet nè, nó kết giao bằng điện thoại nè, nó kết giao bằng truyền hình nè, nó kết giao bằng radio nè, đủ loại nó kết á. Ông Táo, bà Táo đâu có cánh đâu mà bay về trời. Trời ở đâu mà bay? Vũ trụ này đó không phải là một mặt phẳng. Vũ trụ này có vô số hành tinh, trong các hành tinh đó có sự sống của con người. Bay đi đâu? Không có. Ông Táo tìm bà Táo mất mấy tháng mới tìm ra được bà. Và bây giờ mà kêu ông ấy đi tìm ông trời, ông trời không có thật biết đâu mà tìm. Đó là những mê tín liên hệ với những kiên cử, những sợ hãi. Gốc rễ của đó là sợ hãi thôi. Nhìn chung đó, muốn được hạnh phúc thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải rũ bỏ các mê tín dị đoan. Người tu học Phật chân chính đó, ở trong nhà chỉ có hai bàn thờ thôi. Bàn thờ gia tiên, nhớ ơn ông bà tổ tiên đã mang hạnh phúc cho gia đình mình, phù hộ cho con cháu mình. Và nhờ đó đó, lòng hiếu thảo ở con cháu được tiếp nối. Đến ngày giỗ của ông bà tổ tiên, chúng ta kể lại những đóng góp to lớn của ông bà cho con cháu, để con cháu tránh tình trạng cha làm thầy, con đốt sách, giữ được cái truyền thống văn hóa gia tộc đó ngàn đời. Đó là báo hiếu. Người tu học Phật không cần phải cúng các món ruột cho ông bà tổ tiên vào ngày 30 Tết, không cần phải rước ông bà về, vì ông bà đã tái sanh mất đất rồi, còn đâu mà về. Ngày mùng 3 không cần tiễn ông bà đi, vì ông bà đã trở thành người khác rồi. Nếu ông của chúng ta chết nay là 40 năm, ông ấy đã trở thành một chàng thanh niên 39 tuổi. Nếu bà chúng ta chết 20 năm, bà ấy đã trở thành một cô gái thanh xuân 19 tuổi. Trung bình 10 tháng cho đến 12 tháng một người qua đời tái sanh trở thành một người mới. Chết không phải là hết. Mặc dù biết ông bà người thân mình đã tái sinh, nhưng đến ngày giỗ họ chúng ta vẫn phải cúng để duy trì truyền thống văn hóa gia tộc. Đó là sự đền ơn trên nền tảng biết ơn, như là một văn hóa sống. Đạo Phật khích lệ các hình thức này. Sự ăn á, chỉ là một nhu cầu đối với người còn sống nè. Còn miệng để nhai, còn cổ để nuốt, còn bao tử để chứa, còn hệ tuần hoàn để cho người quá cố. Trong tình huống nào thì người quá cố nhận được và tình huống nào thì không? Đức Phật trả lời rất đơn giản. Nếu có sự tương xứng thì nhận được, bằng không đó thì không nhận được. Ông ấy hỏi, ngài nói quá đơn giản, tôi không hiểu, xin ngài giải thích chi tiết cho. Đức Phật tuần tự phân tích 4 tình huống. Tình huống 1, trong quá trình sống, người đó bỏng sẻn keo kiệt, tạo ác, gây nỗi khổ niềm đau, không chuyển nghiệp, không ăn năn hối lỗi, sau khi chết bị tái sanh giáng cấp trở thành các loài gia súc động vật nói chung. Tại đây người đó có mẹ là giống cái chăm sóc lo lắng. Thí dụ sanh làm con chó thì có con chó mẹ nuôi, sanh làm con mèo thì có con mèo nuôi, sanh làm con gì thì có con mẹ giống cái đó nuôi. Các vật thực do chúng ta cúng cho người tái sanh làm các loài động vật là không thể ăn được, vô ích. Tình huống 2, người đó có mức độ phước trung bình, sau khi chết tiếp tục tái sanh làm con người ở hành tinh này. Tại đó người đó được mẹ nuôi 9 tháng 10 ngày bằng cái nhau, sau đó bằng sữa ngọt ngào của người mẹ 3 năm, rồi mười mấy năm sau đó nuôi dưỡng, ăn uống, đi học, v.v. Do đó các sự cúng quẩy cũng không có tiếp nhận được. Tình huống 3, do làm quá nhiều các phước báo, người đó tái sanh làm con người ở các hành tinh khác có phước báo nhiều hơn con người này. Tại đó có chư thương mẹ nuôi, do đó việc cúng là không tiếp nhận được. Tình huống 4, người đó vì tiếc nuối, do hận thù, do chấp trước gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình cảm, mọi thứ còn dang dở, cho nên chưa tái sanh liền, tồn tại trong vòng 49 ngày. Thì đại đây mọi sự cúng kiến của chúng ta, người ấy sẽ tiếp nhận được bằng sự cảm nhận của tâm. Bởi vì thân thể đã không còn hoạt động nữa thì không thể tiếp nhận được về phương diện sinh học, cảm nhận bằng tâm đó, vì họ chưa đi. Có trường hợp sống lại sau vài tháng chết, vài tuần chết, vài ngày chết, vài giờ chết. Ai làm nghề giữ nhà xác trong các bệnh viện lớn sẽ biết việc này, đã biết việc này. Hiện nay hiện tượng đó là khá phổ biến nhờ internet đưa tin. Ở trên nước chúng ta đã có vài chục trường hợp như thế được công bố bởi các cơ quan báo chí có kiểm chứng. Cho nên chúng ta phải tin rằng ông bà tổ tiên, người thân của mình đang còn sống có cái mức phước báo ở độ trung bình, sau khi chết là chắc chắn tái sanh làm con người thôi, không phải lo. Không cần cúng gì hết, người đó vẫn tái sinh. Không cần tụng kinh cầu siêu gì hết, người đó vẫn tái sinh. Có tụng kinh hộ niệm, có niệm Phật thì người đó nhanh tái sanh hơn, và tái sanh một cách an lành hơn, với những phước báo nhất định hơn. Điều đó là tốt. Cho nên khi nhờ các thầy, các sư cô làm lễ cầu siêu rồi, các quý Phật tử hãy an tâm, đừng lo lắng nữa, để chúng ta không phải sợ các cái lời gọi là nói của các thầy bói. Thầy bói ta nói thế này: ông bà tổ tiên chết vào ngày 6, mộ rồi mộ kết, cho nên ngóc đầu lên không nổi, con cháu phải cúng. Ông bà chúng ta chết rồi mà vẫn chưa yên với con cháu vì những lời mê tín. Do mê tín như thế chúng ta trở thành những người con bất hiếu, vu cáo ông bà tổ tiên trong tình trạng mà họ không thể biện minh được, biện hộ được, để giải oan được. Các ông thầy bói đã gieo rất nhiều cái tội lỗi về cái nghiệp bất hiếu này. Còn gia đình bất an là do lối sống, chuyển về nhà mới bất an gây gỗ là do lối sống, chứ không phải là do chuyển nhà, do cái ngày chuyển nhà, do cái ngày nhập tử, ngày nhập nhà, không phải. Nó ngẫu hợp diễn ra trong cùng một thời điểm làm cho chúng ta suy luận là kéo theo, mà thực tế là nhân quả lối sống, nhân quả kinh tế, nhân quả tương quan xã hội quyết định hết tất cả những thứ này. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải như thế để giải phóng càng sớm càng tốt các loại hình mê tín gì đó thì mới có thể sống bình an được. Tu học Phật pháp á, gồm có hai phương diện, tức là học và tu. Học á, thì chúng ta phải đọc nhiều kinh để mới mang tâm trí. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc dưỡng chất. Ta hiểu được nhiều bài kinh đó, thì khi có các phán nạn ta biết vận dụng mà chuyển hóa nó khỏi niềm đau. Ta học trực tiếp từ các thầy trụ trì và các thầy, các sư cô hướng dẫn Phật pháp cho mình. Ta có thể học Phật pháp qua internet. Trang phatam.com do chùa Giác Ngộ làm có khoảng 30.000 bài giảng của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Trang tủ sách phật học.com cũng của chùa Giác Ngộ có 3.000 bài giảng của thầy. về nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra còn có rất nhiều các trang web khác mà các quý vị có thể truy cập vào trong Google, đánh chữ Phật Pháp thôi là nó xuất hiện này. Bấm vào một video là nó xuất hiện biết bao nhiêu các bài giảng. Tuy nhiên cũng có những bài giảng đúng, bài giảng sai, cho nên chúng ta cần phải nhờ đến các thầy, các sư cô tại các chùa mà mình đi tư vấn, để chúng ta đỡ mất thời gian tìm kiếm và có được những cái bài hay để nghe, bài chuẩn để nghiên cứu. Ở đâu có mở các lớp giáo lý Phật Pháp, chúng ta phải đến chịu khó nghe và học. Lãnh vực gì cũng cần phải có thầy hướng dẫn đó, không thể tự làm được. Ngoài trừ những người thông minh xuất chúng, và phần lớn còn lại chúng ta phải theo một trình tự để tránh những tình trạng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là học lòng vòng, học sai cách cho nên không có được kết quả. Chưa biết rõ điều gì đó, đừng có mặc cảm, đừng sợ, đừng dè dặt, hãy đến gặp thầy trụ trì nơi mình đang sinh hoạt tu học, hỏi. Nếu hỏi chưa được lần này, chúng ta hỏi lần khác, hoặc chúng ta học lại từ những bạn đạo đi trước mình, nhất là những người có uy tín, hiểu biết rộng, bằng mọi cách chúng ta học và chúng ta hiểu Phật Pháp vững thì có kết quả rất nhanh. Giáo pháp của Đức Phật đó được gọi là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian. Đến để mà thấy phải đến để mà tin, được người trí chấp nhận và tán dương, có thực hành là có kết quả, chứ không phải là phải tu hành 5-10 năm sau mới có kết quả. Nó giống như uống thuốc, trúng thuốc là giảm bệnh liệt, hoặc không trúng thuốc á là có uống 5 tháng 10 tháng nó vẫn y nguyên vậy, hoặc thậm chí còn nặng hơn. Còn tu á là phải thực hành. Muốn thực hành thì phải hiểu rộng, hiểu sâu, hiểu chính xác. Thực hành đó thì còn có 3 phương diện: tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng trí tuệ và tu dưỡng thiền định, tức là bát chánh đạo. Tụng kinh, lễ bái, hành thiền là những phương diện tu. Làm việc thiện, dấn thân, phụng sự, chia sẻ cho những người bất hạnh cũng là các phương diện tu, đó là tu công đức, tu phước đức. Đào sâu vào trí tuệ Phật để giải quyết tất cả các loại khổ đau là tu vô lậu. Tất cả chúng ta phải tu rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ có tu phúc không mà đủ, cũng phải tu trí tuệ, phước huệ song tu, chúng ta mới có thể giải phóng được các ách nạn khổ đau đang đè nặng trên kiếp người. Và những người tu học Phật đó phải chứng minh rằng là kể từ khi quy y làm Phật tử đó, tôi có được an lạc. Các bà vợ trở về nhà đó có trách nhiệm hơn, hoan hỷ hơn, vui vẻ hơn, tươi cười hơn, chăm sóc chồng con nhiều hơn, làm cho các ông chồng đó quý trọng, thương yêu. Tự động ông ấy sẽ đi chùa và khích lệ con cái đi chùa. Các ông chồng kể từ khi làm đệ tử Phật rồi đó, không còn nhậu nhẹt nữa, không còn hút sách nữa, không còn lơ là nữa, mà quan tâm đến gia đình nhiều hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, có trách nhiệm hơn, thì tự động những người thân chúng ta sẽ bắt chước làm đệ tử Phật. Đó là chúng ta tu thực tiễn. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là trời rất rét. Thầy chủ trì thông báo với quý vị trong một thời gian ngắn mà quý vị đến hàng trăm người như thế này, đó là một tấm lòng cao quý, rất đáng được tán dương. Chùa Phổ Môn có một diện tích rất rộng, không gian trang nghiêm, cố gắng hướng dẫn con cháu của mình đến chùa tu học từ nhỏ. Các cháu mới sinh ra được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi nên bán khoáng cho chùa. Lên đến 5 tuổi đó, dẫn con mình đến chùa quy y làm Phật tử, để các cháu được học về hạnh hiếu thảo, được học về tinh thần tự lập, được học về văn hóa, đạo đức của Phật dạy. Cha mẹ khỏi phải lo cho con em về sau này. 13, 14 tuổi Nếu các cháu chưa thấm nhuần Phật, dẫn con em đến chùa mà mình sinh hoạt, quy thêm một lần nữa, quy nhiều lần là hâm nóng tinh thần làm đệ tử Phật, càng tốt Phật. Đảm bảo với quý vị, nếu con cháu của mình mà trở thành Phật tử từ nhỏ rồi đó, con cháu sẽ hiếu thảo với mình khỏi phải lo. Con cháu rượu chè, ma túy, ăn chơi, hút phách, đàn điếm. Chứ chờ đến lúc mà con cháu hư đốn rồi mới đến cầu Phật gia hộ cho thì quá muộn màng rồi. Các bà vợ hãy khích lệ chồng trở thành Phật tử. Các ông chồng nên dẫn vợ đến chùa sinh hoạt. Cả một gia đình cũng là Phật tử, Phật tử nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sau mấy chục năm Phật giáo bị suy vong tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, trong 10 năm trở lại đây đó, Phật giáo đang được các cấp chính quyền ủng hộ. Ta hãy nên tận dụng cơ hội này để giúp cho người thân của mình trở thành Phật tử để cùng tu học Phật, thì hạnh phúc gia đình ngày càng được bền vững. Năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa đảo, nói lời chân thật, không rượu ma túy, bảo vệ sức khỏe để chăm sóc người thân, là những lời dạy rất cao quý, bảo vệ hạnh phúc gia đình và xã hội. Cho nên người thân chúng ta mà trở thành Phật tử đó là một duyên phúc cho gia đình. Thay vì chúng ta cầu nguyện cho người thân được bình an vô sự, thì hãy hướng dẫn cho người thân trở thành Phật tử để trực tiếp cảm nhận được sự bình an đó. Mình ăn cơm mà mình hồi hướng công đức cho người ở nhà thì người đó chỉ chảy nước miếng thèm thôi. Vì mình ăn bao tử mình no, chứ người kia có no đâu. Hồi hướng công đức là cái cách giúp cho chúng ta mở tâm với tha nhân. Chứ hồi hướng công đức không có mất đi đâu. Và người khác cũng không hưởng được nhiều, cộng hưởng nho nhỏ thôi. Vì nhân quả quyết định mà. Cho nên là sau khi hồi hướng công đức rồi, chúng ta phải thực hiện các hành động quan tâm cụ thể, hướng dẫn người thân cụ thể để người thân trở thành Phật tử. Mặc dầu chùa chánh điện chưa xây, nhưng cái không gian tạm này có thể có sức chứa 500 người. Và ở ngoài sân đó, vào những cái mùa mát, có thể chứa thêm 500 người. Chùa Phổ Môn có thể có sức chứa 1.000 người tối thiểu. Cái không gian chùa rất rộng, bao la, không có phân biệt đối xử với ai. Cho nên là chúng ta hãy vận động quần chúng trở về sinh hoạt, tu học và góp phần công đức, kẻ công người của, để cho việc trùng tu chùa Phổ Môn sớm được thành tựu viên mãn. Và đây cũng là cái cách chúng ta tạo phúc cho làng, cho cư dân tại đây. Kính chúc tất cả được an lành.